Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 19 tháng 7 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống lâm thời Adli Mansour hứa chiến đấu cho đến cùng vì an ninh Ai Cập. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp trưởng đoàn thương thuyết Palestine. Lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny đã được trả tự do sau khi bị kết án 5 năm tù. Australia và Papua New Guinea ký hiệp định tái định cư người tị nạn.
Việt Nam sẽ ngả về phía nào, Trung Quốc hay Hoa Kỳ? Mời quý vị đón nghe chi tiết về câu hỏi do các nhà phân tích nêu ra trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hà Vũ phụ trách.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp trưởng đoàn thương thuyết Palestine Saeb Erekat ngày hôm nay, trong lúc ông tiếp tục thúc đẩy tái tục các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Chưa có tin tức về kết quả cuộc họp tại Amman, Jordan, diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Kerry dự trù kết thúc chuyến đi Trung Đông của ông và trở về Washington. Các giới chức Hoa Kỳ tỏ dấu cho thấy ít có cơ may có đột phá tức thì về việc tái tục các cuộc thảo luận đã tan vỡ vào năm 2010 về việc Israel xây những khu định cư trên vùng đất chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967. Người Palestine đòi hỏi Israel bảo đảm biên giới tổng quát của một quốc gia Palestine tương lai trước khi đồng ý mở các cuộc thảo luận. Israel thì muốn thương thuyết ngay, nhưng từ chối phải nhượng bộ trước tiên về biên giới hay các khu định cư. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama gọi điện thoại nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày thứ Năm để yêu cầu ông làm việc với Ngoại trưởng Kerry để tái tục các cuộc thương thuyết với người Palestine càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Tư nói hai bên đã thu hẹp rất đáng kể những bất đồng. Ông không nêu rõ chi tiết về nhận định này. Tiếp sau cuộc họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Abbas hôm thứ Năm tập hợp các nhà lãnh đạo cao cấp của Palestine tại Ramallah để thảo thuận về đề nghị mới nhất của ông Kerry. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc không đưa ra được quyết định nào. Đây là chuyến đi dàn xếp hòa bình lần thứ 6 của ông Kerry đến Trung Đông kể từ khi ông trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào đầu năm nay. Cũng liên hệ đến Trung Đông, Tổng thống lâm thời Adli Mansour hứa chiến đấu cho đến cùng vì an ninh của Ai Cập, chống lại những người ông nói là muốn đẩy đất nước vào xáo trộn. Trong một bài diễn văn truyền hình vào cuối ngày thứ Năm, Al Mansour nói Ai Cập đang trong một thời điểm quyết định và cần phải được bảo vệ, chống lại những người đang tìm cách mang lại bạo động và đổ máu. Ông nói rằng người dân Ai Cập hiểu được những người chọn con đường bạo động đang ẩn núp dưới những khẩu hiệu giả tạo. Những người này đang đẩy đất nước vào suy nghĩ đen tối là họ đang làm việc đúng cho Ai Cập. Ông trấn an các công dân là các bộ cũng như ông cam kết thực hiện ổn định và an ninh bất kể bạo động diễn ra trên đường phố và chính phủ sẽ trừng phạt những người giết thường dân vô tội. Bài diễn văn được đưa ra trước khi những cuộc biểu tình đông đảo của quần chúng dự trù diễn ra sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu do những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi thực hiện. Ông Morsi vẫn bị cầm giữ tại một nơi bí mật của quân đội hơn 2 tuần sau khi ông bị bãi chức. Những người ủng hộ cựu tổng thống thề sẽ đưa ông trở lại chức vụ. Giáo sư Salah Eddin Sultan dạy về luật Hồi giáo Sharia tại trường đại học Cairo nói rằng chính phủ hiện hành không gì khác hơn là một chính phủ được thành lập do đảo chính. Nên đối với ông và những người ủng hộ lời nói của ông Adli Mansour là vô giá trị. Ông nói cần phải nghe lời của những người đứng dậy, không phải lời của những người đảo chánh. Lời của dân chúng, chứ không phải của xe tăng dựng ông Adli Mansour lên. Quần chúng không chấp nhận việc này và đây không phải là một sự hòa giải. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi không công nhận ông Mansour là tổng thống. Tổ chức này đã từ chối tham gia vào chính phủ chuyển tiếp do quân đội dàn dựng hay ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới để quyết định hiến pháp mới, tổng thống và quốc hội. Thay vào đó, tổ chức Hồi giáo này hy vọng tiếp tục làm áp lực bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình ngồi lì chống lại điều họ gọi là một cuộc đảo chính quân sự chống lại ông Morsi, tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập. Dù hầu hết những cuộc bầu cử diễn ra trong ôn hòa, nhưng có hàng chục người chết trong những cuộc xung đột giữa những nhóm biểu tình khác nhau và với cảnh sát.
Các nhà lãnh đạo lâm thời của Ai Cập đang xúc tiến một cuộc chuyển tiếp chính trị hai tuần sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Trong bài tường thuật từ Washington, thông tín viên Andre Denesnera của đài VOA xem xét sự kiện liệu Hoa Kỳ có thể gây tác động tới các biến chuyển ở Ai Cập hay không. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Nội các lâm thời Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức, nhưng không một ai trong số 34 thành viên nội các có liên hệ với huynh đệ Hồi giáo. Phong trào đã lên nắm quyền qua cuộc bầu cử. Ông Mohamed Morsi lên làm tổng thống hồi năm ngoái. Hôm 3 tháng 7, quân đội Ai Cập đã lật đổ nhà lãnh đạo được bầu lên qua thể thức dân chủ, sau khi hàng triệu người Ai Cập xuống đường trong 4 ngày để phản đối cách thức ông điều hành đất nước. Bà Miret Mabrouk thuộc trung tâm Rafik Hariri của Hội đồng Đại Tây Dương nói rằng ông Morsi và chính phủ của ông đơn thuần là không có khả năng.
Phong trào huynh đệ Hồi giáo thực ra đã phạm mọi lỗi lầm trên sách vở. Họ tỏ ra hết sức thiếu khả năng trong việc điều hành đất nước ở một giai đoạn rất khó khăn vào thời của họ. Hậu quả là Tổng thống đã bị lật đổ và cả đảng huynh đệ nữa sau 80 năm ở thế đối lập và phải nói là sau khi bị chế độ ngược đãi. Bất chợt họ có được quyền lực mà rồi lại không nắm giữ được quyền lực ấy.
Tổ chức huynh đệ Hồi giáo coi chính phủ hiện thời được quân đội hậu thuẫn là bất hợp pháp. Chính quyền Obama đang duyệt lại viện trợ Hoa Kỳ cho Ai Cập sau hành động của quân đội nước này. Một bộ luật của Hoa Kỳ quy định việc cắt đứt viện trợ cho bất cứ quốc gia nào mà người đứng đầu chính phủ được bầu lên đúng cách bị lật đổ vì một cuộc đảo chính quân sự. Nhưng các giới chức Hoa Kỳ đã do dự không muốn gán nhãn hiệu đảo chính cho những gì đã xảy ra ở Ai Cập. Mỗi năm Washington cung cấp 1,3 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ai Cập. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đang vận động đòi chấm dứt khoản viện trợ đó. Nhưng cựu chuyên gia Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Aaron David Miller, nói đó là một ý kiến không hay.
Dù gì đi nữa, chúng ta đã cung cấp viện trợ này từ 30 năm nay, 3 thập niên, cho một chế độ đã không giả vờ tỏ ra dân chủ. Một chế độ trong đó không có bầu cử. Một chế độ đã không từng có những cuộc biểu tình công chúng ở mức độ này. Một chế độ về cơ bản đã không cởi mở về bất cứ phương diện hay hình thức nào đối với một sự phân quyền nghiêm túc. Và vì thế, làm thế nào mà vào một thời điểm mà Ai Cập có thể đang ở trong tiến trình dân chủ hóa, nơi đã có các cuộc bầu cử, nơi đã thấy một sự bày tỏ ý chí của quần chúng, làm thế nào chúng ta có thể đình chỉ viện trợ vào lúc này? Điều đó thực là vô lý.
Nhiều chuyên gia nói chính phủ Hoa Kỳ có rất ít thế lực đối với những gì đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra ở Ai Cập. Ông Jeffrey Martini thuộc tập đoàn AAND nói một lý do là viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho Ai Cập đã bị giảm nhiều trong nhiều năm, một phần vì sự tăng trưởng của nền kinh tế Ai Cập.
Vào giữa thập niên 1980, tổng số luồng viện trợ cho Ai Cập từ Hoa Kỳ tương đương với khoảng 7% nền kinh tế Ai Cập. Điều đó đem lại cho ta nhiều ảnh hưởng. Ngày nay, con số đó là vào khoảng 0,7%, một sự sụt giảm gấp 10 lần so với kích cỡ của nền kinh tế Ai Cập. Do đó, ta không có nhiều ảnh hưởng khi nhìn vào các luồng viện trợ ở mức 0,7% của nền kinh tế Ai Cập.
Có thế lực hay không? Có thế lực. Hoa Kỳ và các nước khác tin rằng một nước Ai Cập ổn định về chính trị là điều cấp thiết cho Trung Đông. Sau đây là nhận định của bà Miret Mabrouk thuộc Hội đồng Đại Tây Dương.
Các nước khác đã lệ thuộc vào Ai Cập về mặt văn hóa. Họ đã lệ thuộc vào nước này về mặt lao động, về mặt lãnh đạo. Israel lệ thuộc vào một nước Ai Cập ổn định cho đường biên giới của mình. Một nước Ai Cập ổn định có thể nói là thịnh vượng, nhưng chắc chắn là ổn định và lành mạnh, là điều tuyệt đối thiết yếu cho vùng Trung Đông. Nếu không, nói thẳng ra thì chẳng ai cần quan tâm. nếu không có liên quan đến Ai Cập thì mọi người sẽ không chú ý. Sở dĩ mọi người chú ý là bởi vì Ai Cập là thiết yếu.
Nhìn về phía trước, bà Mabrouk và những người khác cho rằng Hoa Kỳ và các nước khác phải đứng bên lề và để cho tiến trình chính trị của Ai Cập đi theo con đường của mình.
Một tòa án Nga đã trả tự do cho lãnh tụ đối lập Nga Alexei Navalny ngày hôm nay, trong khi chờ đợi ông kháng cáo bản án 5 năm tù về tội biển thủ. Tòa phán rằng cầm giữ ông Navalny sẽ tước đoạt quyền của ông ra tranh chức thị trưởng Moscow vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Ông Navalny hôm thứ Năm bị cái tội biển thủ 500.000 đô la gỗ của một công ty quốc doanh khi làm việc với tư cách cố vấn cho một tỉnh trưởng vào năm 2009. Ông lập tức bị bắt giam sau khi tòa tuyên án. Hàng ngàn người tại một vài thành phố Nga biểu tình phản đối bản án. Hôm thứ Năm, tòa Barak nói rất thất vọng về bản án mà tòa Barak gọi là ví dụ mới nhất của khuynh hướng nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến trong xã hội dân sự Nga. Người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton nói bà quan tâm về việc buộc tội và kết án ông Navalny và cho rằng những cáo buộc không chứng minh được trong suốt vụ xử. Lãnh tụ đối lập 37 tuổi, người đã phơi bày tham nhũng của chính phủ, nói những cáo buộc đối với ông có động cơ chính trị và nhằm làm cho ông phải im tiếng. Năm ngoái, ông Navalny làm Tổng thống Putin tức giận bằng cách dẫn đầu những cuộc biểu tình có đông đảo quần chúng tham dự tại thủ đô Nga. Ông Navalny cũng giúp tổ chức những cuộc biểu tình đông đảo bắt đầu vào năm 2011, chống lại những cuộc bầu cử bị cáo buộc là gian lận và việc ông Putin trở lại chức vụ tổng thống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin Việt Nam.
Chuyến đi thăm Hoa Kỳ sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang được loan báo vội vã đã khiến cho giới truyền thông quốc tế chú ý tới hướng đi tương lai cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tin của Vietnamnet hôm nay xác nhận ông Trương Tấn Sang đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 7, thể theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Mục đích của chuyến đi là để thảo luận về hướng đi tương lai của các quan hệ song phương. Vietnamnet trích lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị hôm qua, nói rằng chuyến đi Mỹ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong khi đó, trên trang mạng của Đại học Yale Global, một nhà cựu ngoại giao Mỹ và giờ là một nhà báo đã tải lên bài viết với hàng tít Việt Nam Between a Rock and a Hard Place, nói lên vị thế rất tế nhị của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông David Brown nêu nghi vấn, liệu có phải nỗi thất vọng với Trung Quốc là nguyên do khiến cho Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vội vã lên đường sang Washington. Tác giả là một nhà ngoại giao đã phục vụ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông nhận định rằng các chuyến đi thăm của các nguyên thủ quốc gia thông thường cần nhiều tháng để chuẩn bị. Nhưng chuyến đi của Chủ tịch nước Việt Nam lần này được loan báo vội vã và sau một cuộc tiếp xúc rõ rệt gây sốc đối với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trong một cuộc điều trần trước một tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ hồi đầu tháng 6, các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc siết chặt các quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động bán vũ khí cho Việt Nam sẽ được hoãn lại cho tới khi nào có cải thiện lâu dài, chứng minh được trong tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tác giả nhận định rằng làm như thế, các giới chức Mỹ đã ghi lại công khai những vấn đề họ đã đặt ra trong các cuộc tiếp xúc riêng tư với các giới chức Việt Nam trong vài năm qua. Thông điệp đưa ra trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ dường như không được Hà Nội lắng nghe. Theo hãng tin AP, nội trong năm nay, 43 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ, gấp đôi so với con số bị bắt giữ vào năm 2012. Ngoài ra còn có những chứng cứ cho thấy là cánh an ninh mạng của cảnh sát Việt Nam đã tung ra công nghệ theo dõi mạng FinFisher để cài phần mềm theo dõi hoạt động của dân mạng khi họ truy cập các trang blog của các nhân vật bất đồng chính kiến.
Hà Nội vẫn tỏ thái độ bực dọc trước lời kêu gọi của Hoa Kỳ hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền. Tác giả cho rằng một số thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã cản trở việc nới rộng các quyền dân chủ vì lo sợ mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ là lật đổ chế độ đương quyền. Vụ đàn áp và bắt bớ giới blogger, theo tác giả Brown, dường như biểu hiện xu hướng ngả về Trung Quốc. Trong khi giới bất đồng trong mấy năm gần đây ngày càng lớn tiếng đả kích điều mà họ cho là sự thất bại của Việt Nam trong việc bảo vệ các lợi ích của mình trước thái độ gây hấn của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhà cựu ngoại giao Mỹ nói rằng mặc dù các lực lượng không quân và hải quân của Việt Nam không phải là không đáng kể, nhưng vẫn không phải là đối thủ của các lực lượng Trung Quốc. Do đó, thay vì tăng nguy cơ xảy ra xung đột trong việc tranh giành lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc, các nhà cai trị Việt Nam đã tìm cách kiềm hãm thái độ khiêu khích của Trung Quốc bằng cách dựa vào các đối tác ASEAN và thiết lập các quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ và các cường quốc ngoài khu vực. Tác giả nhận định kết quả của các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam cho tới nay tương đối khiêm nhường. 10 nước hội viên ASEAN tới nay đã thất bại, không thành lập được một mặt trận thống nhất để đối đầu với Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp chủ quyền táo bạo của Bắc Kinh. Trước tình hình đó, Washington và đa số các nước ASEAN khác đã tìm cách lảng tránh, không trực tiếp thách thức những tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong các vùng biển từ Hồng Kông cho tới Singapore. Trước tình hình ngày càng cấp bách đó, một số nhân vật ở ngoài đảng và một số phe phái đáng kể bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã hối thúc Hà Nội thiết lập quan hệ kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ. Mặc dù nhiều giới chức cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ thái độ hoài nghi trước những động cơ của Washington, nhưng trong 4 năm trở lại đây, các cuộc tham khảo với các lực lượng quân sự Mỹ với Hà Nội đã gia tăng một cách đáng kể. Chẳng hạn hồi tháng 6, các giới chức quân sự cấp cao của Việt Nam đã đi tham quan các căn cứ quân sự Mỹ.
Ông David Brown nhận định rằng sau chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Trương Tấn Sang đã không mang về thành quả đáng kể nào. Ngoài trừ lời hứa Trung Quốc sẽ đề ra những hành động hiệu quả và triệt để để giải quyết sự bất quân bình trong cán cân thương mại song phương lên tới 16 tỷ đô la có lợi cho Trung Quốc. Tác giả gợi ý rằng Bộ Chính trị đã gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam đã bị chấn động vì những gì Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Sang trong vòng riêng tư và khiến Hà Nội tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc tìm cách xích lại gần Hoa Kỳ và thiết lập các quan hệ quốc phòng mật thiết hơn với Washington. Tuy nhiên, tác giả cảnh báo rằng Tổng thống Obama sẽ không hài lòng với những hành động thiện chí chỉ có tính cách hời hợt, như hoãn lại vụ xét xử một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, luật sư Lê Quốc Quân. Vì như chính phủ Mỹ đã thừa nhận trước diễn đàn quốc hội hồi tháng trước, rằng nhân dân Mỹ sẽ không ủng hộ việc nâng cấp các quan hệ song phương với Việt Nam nếu không có những tiến bộ có thể chứng minh được về nhân quyền.
Trong khi bài báo vừa kể, đặt nghi vấn liệu có phải ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo Việt Nam đã quyết định trả cái giá mà Hoa Kỳ đòi hỏi để thiết lập mối quan hệ chiến lược hay không, thì một bài báo khác trên Asia Sentinel nói rằng Việt Nam và Australia đánh dấu kỷ niệm năm thứ 40 từ ngày thiết lập quan hệ bang giao trong năm nay và xét vị trí địa lý chính trị giữa hai quốc gia trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và các quan hệ hữu hảo hiện có giữa đôi bên, liệu hai nước có tiến hành thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và nếu có thì bao giờ? Bài báo của Asia Sentinel đặt câu hỏi đó hôm nay. Và cho tới nay, tại Á Châu, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Cộng hòa Triều Tiên. Từ giờ cho tới cuối năm nay, Việt Nam cũng sẽ thiết lập quan hệ đối tác với Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, ngoại trừ Nga, Việt Nam chưa có một đối tác chiến lược trong khu vực ven Thái Bình Dương. Asia Sentinel nói rằng bất chấp những cố gắng cho tới nay, khả năng thiết lập quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ sẽ không đạt được tiến bộ, trừ phi có cải thiện về nhân quyền mà phía Hoa Kỳ đang tố cáo là đang trở nên tồi tệ hơn. Riêng Australia trong những năm gần đây đã tiếp tục đào sâu các quan hệ kinh tế, an ninh và chính trị với khu vực, đặc biệt với các cấu trúc như Diễn đàn An ninh khu vực, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Hợp tác An ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Nếu thiết lập được quan hệ đối tác với Australia, thì Việt Nam sẽ là một, đối với Việt Nam, đây sẽ là một diễn biến đáng kể. Trong trường hợp đó, Việt Nam sẽ có những quan hệ chiến lược với tất cả các quốc gia chủ yếu trong khu vực ven Á Châu-Thái Bình Dương, từ Nhật Bản cho tới Trung Quốc trong vùng Đông Bắc Á, Ấn Độ trong vùng Nam Á, cho tới Singapore, Thái Lan và Indonesia ở Đông Nam Á và Australia ở Nam Thái Bình Dương. Bài báo của Asia Sentinel nói rằng, với viễn kiến chiến lược đó, các nhà lãnh đạo quốc phòng và ngoại giao của Việt Nam nên chú ý tới nỗ lực nâng quan hệ với Australia lên tầm chiến lược.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ hơn với các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Biden đưa ra nhận định này trước khi lên đường thực hiện chuyến công du đến Ấn Độ và Singapore. Thông tín viên VOA Ken Klein có bài tường trình từ Tòa Bạch Ốc do Tấn Trương trình bày.
Ông Biden nói chính quyền của Tổng thống Obama đang cố gắng thiết lập các quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các nước quanh vành đai Thái Bình Dương, mà ông cho là bao gồm nhiều nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hôm qua, Phó Tổng thống phát biểu về chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á tại một diễn đàn đặt dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tiến bộ Mỹ có trụ sở Washington. Hôm nay, ông Biden sẽ lên đường đi Ấn Độ, nước mà ông ca ngợi về sự hiện diện kinh tế và an ninh ngày càng tăng ở khắp châu Á.
Một trong các lý do Tổng thống Obama gọi quan hệ của chúng ta với Ấn Độ là một đối tác quyết định của thế kỷ sắp tới. Ấy là Ấn Độ đang ngày càng hướng về phương Đông như một lực lượng an ninh và tăng trưởng ở Đông Nam châu Á. Và xa hơn nữa, đối với chúng ta, đó là một tin tức đáng hoan nghênh.
Sau khi thăm New Delhi và Mumbai, ông Biden sẽ đi tiếp tới Singapore, mà ông nói cũng là một lực lượng kinh tế đang tăng trưởng ở châu Á.
Đầu tư Mỹ có mặt ở Đông Nam châu Á nhiều hơn so với ở Trung Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á như Singapore và Indonesia đã trở nên các đối tác quan trọng về mọi thứ, từ chống phổ biến hạt nhân cho đến chống hải tặc. Đó là lý do vì sao tôi sẽ đến Singapore.
Phó Tổng thống nói Hoa Kỳ muốn giúp các quốc gia Á Châu thúc đẩy tăng trưởng bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn, hạ thấp các rào cản và bảo vệ tác quyền trí thức.
Tăng trưởng kinh tế lệ thuộc cấp thiết vào hòa bình và ổn định. Đó là lý do vì sao cần phải có những luật lệ của thế kỷ thứ 21, không những trong lĩnh vực kinh tế mà còn về an ninh nữa.
Chính quyền Obama đã gắng sức tăng cường quan hệ của Washington với các đồng minh Á Châu, trong đó có sự hiện diện quân sự ngày càng tăng, gây ra một vài quan ngại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Biden nói chính quyền Obama coi mối bang giao của Hoa Kỳ với Trung Quốc không phải là một mối quan hệ không thể tránh được xung đột, mà là một mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng trấn an các quốc gia Âu Châu rằng việc ngã qua châu Á không phải được thực hiện mà không kể đến quan hệ của Hoa Kỳ với Âu Châu, mà ông gọi là nền tảng cho sự giao tiếp của Mỹ với phần còn lại của thế giới. Ông Biden nói chương trình phi đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một nguy cơ rõ ràng và hiện hữu đối với sự ổn định của châu Á. Ông nói Hoa Kỳ sẵn sàng thương lượng với Bắc Triều Tiên, nhưng chỉ với điều kiện Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia vào điều ông gọi là cuộc thương nghị chân thành.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Cảnh sát Bắc Kinh hôm nay đã thả người cuối cùng trong số hơn một chục người ủng hộ nhà hoạt động chống tham nhũng bị cầm tù, ông Hứa Chí Vĩnh. Họ đã bị câu lưu sau khi tới nhà tù nơi ông Hứa bị giam. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong số những người bị bắt tại trung tâm giam giữ số 3 nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, có luật sư của ông Hứa là ông Lưu Vệ Quốc, người đã tìm cách gặp thân chủ của mình. Khi cảnh sát ngăn cản ông tới thăm, ông nói rằng cảnh sát đã vi phạm quyền hành nghề của ông. Sau đó họ câu lưu ông trong một vài giờ. Ông Lưu nói họ đã không nêu ra bất kỳ lý do nào và rốt cuộc cũng chẳng hề trao cho tôi một giấy báo nào. Sau 9 giờ tối, họ lái xe đưa tôi tới một khách sạn và bỏ đi. Không có cáo buộc chính thức nào đối với ông. Cảnh sát còn bắt giữ những người ủng hộ khác vì tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép. Luật sư Lưu Vệ Quốc cho biết ông sẽ tiếp tục thúc ép cảnh sát tại nhà tù để được gặp thân chủ của ông cho tới khi họ phải chịu cho ông gặp. Ít nhất 40 người tham gia vào một chiến dịch của ông Hứa kêu gọi việc công bố tài sản của các giới chức nhà nước đã bị tống giam từ tháng 3 năm ngoái. Bản thân ông Hứa Chí Vĩnh đã bị quản thúc tại gia trong nhiều tháng mà không chính thức bị truy tố trước khi ông bị câu lưu hôm 16 tháng 7 vì cáo buộc tụ tập người dân gây mất trật tự công cộng. Các ủng hộ viên nói rằng nay họ lo ngại về ảnh hưởng của việc giam giữ kéo dài đối với sức khỏe của luật sư 40 tuổi và cũng là một cựu giảng viên nhưng sau đó trở thành một nhà hoạt động. Ông Lưu Vệ Quốc nói, điều này khiến chúng tôi tự hỏi là liệu ông Hứa Chí Vĩnh có an toàn hay không? Chúng tôi không thể loại bỏ khả năng ông bị ép cung hoặc bị tra tấn. Hồi tháng 4, ông Hứa Chí Vĩnh đã nói với VOA về quyết tâm tiếp tục chiến dịch của ông dưới bất kỳ điều kiện nào. Ông Hứa nói, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đòi phải công khai tài sản của các giới chức. Đó là xu hướng của thời đại và các chính phủ văn minh tất cả đều yêu cầu công bố tài sản. Chúng tôi sẽ không lo sợ, yêu cầu của chúng tôi hoàn toàn bình thường. Ông Lưu Vệ Quốc hôm nay nói rằng ông dự kiến sẽ nộp đơn tố cáo giới hữu trách Bắc Kinh vì vụ bắt giữ ông Hứa cũng như việc vi phạm quyền được tư vấn pháp lý cho thân chủ của ông.
Thủ tướng Australia Kevin Rudd nói tất cả người tị nạn đến Australia bằng thuyền sẽ được tái định cư tại đảo quốc Papua New Guinea thuộc miền Nam Thái Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng Rudd và Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill ký một thỏa thuận ngày hôm nay tại thành phố Brisbane ở duyên hải miền đông Australia, cho phép Australia đưa các người tị nạn đến nước láng giềng của Australia. Lãnh tụ đối lập Campuchia vừa mới được ân xá đã trở về nước sau một thời gian sống lưu vong để chỉ đạo cuộc vận động tranh cử của đảng ông chống lại Thủ tướng Hun Sen. Hàng người ủng hộ tập trung reo hò bên ngoài phi trường Phnom Penh và đứng dọc theo con đường dẫn vào thành phố ngày hôm nay để chào mừng ông Sen Ramsey trở về. Ông Renzi đã cúi xuống hôn mặt đất tại phi trường và nói với đám đông, ông sung sướng được trở về. Ông sẽ nói chuyện với đám đông trong ngày hôm nay. Dù được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá, ông trong tuần trước, ông Renzi sẽ không được phép ra tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 sắp tới.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.